Mời bà con nông dân và các bạn nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh thực hiện. Chuyên mục hôm nay có bài ghi nhận về những kết quả bước đầu trong việc quy hoạch phát triển các vùng sản xuất chuyên canh cây ăn quả quy mô lớn, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ và sản xuất ở các địa phương trong tỉnh. Cuối chuyên mục chúng ta cùng tìm hiểu về các giải pháp sử dụng phân bón tiết kiệm, hiệu quả khi giá phân bón đang tăng cao. Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Bình Định tập trung phát triển một số cây ăn quả chủ lực như chuối, xoài và cây có múi các loại, trong đó quy hoạch thành các vùng sản xuất chuyên canh, quy mô lớn, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất, đáp ứng chất và lượng, phục vụ thị trường trong ngoài tỉnh, hướng tới xuất khẩu, ghi nhận của phóng viên Minh Quân.
Dự kiến đến năm 2025, Bình Định có vùng sản xuất cây ăn quả chuyên canh chất lượng cao, trong đó xoài 1.500 hectare ở thành phố Quy Nhơn, huyện Phù Cát và Tây Sơn, bưởi 1.000 hectare ở ba huyện Cánh Bắc tỉnh, chủ lực là Hoài Ân, thị xã Hoài Nhơn và An Lão, dừa 10.000 hectare ở thị xã Hoài Nhơn, Hoài Ân, Phù Mỹ và Phù Cát. Điểm thuận lợi, diện tích cây ăn quả của tỉnh có thể mở rộng trên cơ sở rà soát chuyển đổi diện tích vườn tạp, vườn trồng các loại cây khác có hiệu quả thấp khá lớn. Nhiều địa phương đầu tư phát triển cây ăn quả, từng bước hình thành các vùng trồng bưởi ở Hoài Ân, An Lão và Hoài Nhân, xoài, Phù Cát, cam và quýt đường Tây Sơn. Theo quy hoạch, ngành nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh xây dựng kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, trong đó cây ăn quả được chọn thuộc nhóm sản phẩm đặc sản địa phương, có lợi thế phát triển như bưởi, dừa, xoài, hình thành vùng sản xuất tập trung theo hướng an toàn và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ trong sản xuất, tạo thành các vùng trồng theo hướng hữu cơ việt ghép gắn với tiêu thụ sản phẩm. Trên cơ sở này, ngành đã tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, trong đó đầu tư phát triển vùng cây ăn quả quy mô lớn, đồng thời chỉ đạo xây dựng chính sách khuyến khích đầu tư phát triển sản xuất trồng trọt ứng dụng công nghệ cao, trong đó có nội dung hỗ trợ ứng dụng công nghệ cao đối với cây ăn quả trên địa bàn tỉnh. Bước đầu, tỉnh Bình Định đã xây dựng được một số mô hình trồng cây ăn quả hiệu quả cao. Toàn tỉnh có 77,5 hectare cây ăn quả hợp chuẩn việt ghép, gồm 40 hectare xoài ở Phù Cát, 37,5 hectare cây ăn quả có múi ở Hoài Ân và Tây Sơn. Các tổ chức cá nhân trong tỉnh đầu tư các mô hình trồng cây ăn quả chuyên canh kết hợp với công nghệ mới trong tưới tiêu, sử dụng các nguồn giống tốt, giống mới chất lượng, áp dụng canh tác theo phương thức IBM. Theo nhiều chuyên gia nông nghiệp, Bình Định có lợi thế tạo dựng được nhiều vùng nguyên liệu phục vụ cho sản xuất kinh doanh, chế biến xuất khẩu nông sản, với khí hậu phù hợp, hệ thống thủy lợi đầu tư khá bài bản, bảo đảm phục vụ nước tưới tiêu cho các vùng sản xuất, Bình Định đủ điều kiện phát triển cây ăn quả. Bình Định hoàn toàn có thể phát triển được nhiều vùng chuyên canh cây ăn quả chất lượng tốt. Với lợi thế cây trồng cho thu hoạch sau khu vực miền Nam khoảng 2 tháng, chính là địa điểm cạnh tranh để trái cây Bình Định tạo dựng được thế mạnh riêng. Và dựa trên yếu tố này, Bình Định rất phù hợp để phát triển vùng nguyên liệu nông sản ở khu vực miền Trung. Bình Định đi sau sẽ có lợi thế là lựa chọn được nhóm cây trồng thế mạnh, nguồn giống tốt và áp dụng kỹ thuật canh tác việt ghép từ ban đầu để giảm thiểu việc phụ thuộc vào hóa chất nông nghiệp. Về giống và kỹ thuật, hiện đã nghiên cứu và chuyển giao các bộ giống cây ăn quả và kỹ thuật canh tác cho nông dân Bình Định. Và thực tế đến nay trên địa bàn tỉnh đã hình thành một số vùng chuyên canh cây ăn quả làm vùng lõi như bưởi da xanh ở Hoài Ân, cam và quýt đường ở Tây Sơn, dừa sim ở thị xã Hoài Nhơn và Phù Cát. Từ vùng lõi này hoàn toàn có thể phát triển rộng ra những vùng lân cận. Theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, hiện Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đang phối hợp cùng các địa phương rà soát quy hoạch và tổ chức thực hiện quy hoạch vùng sản xuất cây ăn quả tập trung theo thế mạnh của địa phương, tăng cường chuyển giao các ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ vào sản xuất, hỗ trợ nông dân tham gia các chuỗi liên kết và tiêu thụ sản phẩm. Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn giao Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật phối hợp hướng dẫn các địa phương xây dựng vùng trồng hợp chuẩn, đăng ký cấp mã số vùng trồng cho nông sản. Dựa trên những lợi thế về đặc điểm thổ nhưỡng, khí hậu, hệ thống thủy lợi, Bình Định có được những vùng cây ăn quả chuyên canh. Việc của tỉnh là phải quy hoạch theo lợi thế vùng, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ vào sản xuất. Mỗi vùng nên lựa chọn 2 đến 3 cây trồng thế mạnh để phát triển cây ăn quả đạt chất lượng cao. Việc quy hoạch vùng trồng cây ăn quả tập trung, thành lập các hợp tác xã kiểu mới vừa tổ chức sản xuất, vừa liên kết bao tiêu nông sản là hướng đi mới trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp của địa phương. tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, ứng dụng công nghệ cao, hướng đến xây dựng liên kết sản xuất theo chuỗi để nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị nông sản. Ngoài ra, việc mở rộng thị trường, hình thành các vùng nguyên liệu chuyên canh cũng được quan tâm để kêu gọi thu hút các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực bảo quản chế biến sâu nhằm tạo cơ sở xây dựng chuỗi giá trị cho các mặt hàng nông sản của địa phương, hướng đến xuất khẩu, qua đó góp phần nâng cao thu nhập cho người dân và hợp tác xã. Thưa bà con nông dân và các bạn, với việc kết hợp các kỹ thuật canh tác cũng như hiểu biết của mình, người nông dân hoàn toàn có thể sử dụng phân bón tiết kiệm hiệu quả khi mà giá phân bón đang tăng cao. Đây cũng là nội dung được đề cập ở phần còn lại của chương mục.
Ông cha ta thường có câu nhất nước nhị phân, tam cần tứ giống. Câu nói này dùng để ám chỉ những công việc cần phải làm nếu muốn cây trồng phát triển khỏe mạnh, mang lại một vụ mùa bội thu. Có thể thấy, phân bón đóng một vai trò rất quan trọng cho sự phát triển toàn diện của cây trồng, được xếp thứ hai sau nước. Tuy nhiên, để phân bón phát huy hết tác dụng và mang lại hiệu quả cao, thì cần phải sử dụng đúng loại phân bón và có cách bón phân đúng. Mặc dù tiến bộ kỹ thuật 1,5 giảm đang được Cục Trồng trọt cũng như nhà khoa học ở nước ta tuyên truyền rộng rãi, nhưng thực tế nhiều nông dân vẫn chưa hiểu hết ý nghĩa của những lợi ích từ chương trình này. Một trong năm giảm đó là việc giảm sử dụng phân đạm thừa mà ta có thể hiểu theo nghĩa rộng là việc sử dụng phân bón sao cho hiệu quả, không chỉ riêng đối với phân đạm mà là tất cả các loại phân bón nói chung. Việc sử dụng phân bón không hợp lý để lại hậu quả nghiêm trọng. Khi cây trồng cho năng suất thấp hoặc sinh trưởng phát triển kém, nông dân thường bón thêm phân cho cây vì nghĩ cây đang thiếu dinh dưỡng nên cần bổ sung thêm, đặc biệt là khi giá lúa tăng. Việc làm này có thể không làm cải thiện tình hình mà còn làm cây rơi vào tình trạng trầm trọng hơn, thừa phân. Từ thực trạng này, người dân cần xem xét lại tất cả các yếu tố gây nên. Có phải thực sự là cây thiếu phân bón hay các yếu tố như côn trùng, bệnh hại? Trong trường hợp phân bị bốc hơi, rửa trôi thì việc cung cấp thêm dinh dưỡng cho cây là đúng đắn và cần thiết. Theo khuyến cáo của các nhà khoa học, lượng phân đạm nguyên chất bình quân cung cấp cho 1 hectare ruộng lúa vụ đông xuân là 90-100 kg đạm. Trên thực tế, việc sử dụng thừa phân đạm là rất phổ biến, có thể đến 100-110 kg một hecta. Không kể đến thiệt hại dễ thấy về mặt kinh tế khi mà giá phân bón đang tăng cao, dùng quá nhiều đạm dẫn đến nhiều bất lợi cho cây. Khi cây hút nhiều đạm sẽ dẫn đến hiện tượng bị ngộ độc, khi đó các hợp chất carbon sẽ được huy động để giải độc, dẫn đến việc hình thành chất xơ kém đi, cây trở nên yếu hơn và thời gian ra hoa bị trễ. Ngoài ra, axit amin cấu thành từ việc dư đạm sẽ được tích lũy trong lá, dẫn dụ côn trùng đến tấn công. Đạm bị bốc hơi tạo thành khí amoniac hay nitơ tự do, làm ô nhiễm môi trường. Việc bón phân lân đòi hỏi người dân cần có hiểu biết về tình trạng đất trên đồng ruộng. Sử dụng super lân trên đất bị nhiễm phèn hoàn toàn không mang lại hiệu quả cho cây như dùng phân nung chảy trên đất kiềm, cũng như phân đạm sẽ bị mất tác dụng khi có sự hiện diện của phân lân. Đây là lý do khi người dân tự phối trộn phân đơn để sử dụng không mang lại hiệu quả cao. Giải quyết vấn đề này bằng cách đối với đạm khi sử dụng cần chia ra bón làm nhiều lần để tránh tình trạng cây chưa kịp hấp thụ đã bị thất thoát hết. Cây trồng thường chỉ hấp thu được 30-40% lượng bón, thất thoát đạm do bị rửa trôi và chủ yếu qua con đường bay hơi. Do đó, người dân tuyệt đối không nên bón đạm vào những ngày nắng nóng và khi sử dụng thì nên vùi sâu vào trong đất để cây hấp thụ từ từ. Khi sử dụng phân lân trên vùng đất phèn hiệu quả sẽ thấp do các độc tố trong đất như ion sắt, nhôm cố định lân trong đất làm cây trồng không thể hấp thụ được. Người dân cần dùng nước từ các công trình thủy lợi để tháo chua rửa phèn với các vùng có điều kiện thì dùng nước để ém phèn. Ngoài biện pháp về thủy lợi, nông dân có thể sử dụng biện pháp chủ động hơn là bón vôi cho đất trước khi sử dụng các loại phân bón. Điều này giúp cho tăng độ pH trong đất, làm cho cây hấp thu các dưỡng chất dễ dàng hơn. Sử dụng các vi sinh vật giúp phân giải lân cố định trong đất, tạo nên cây có thể hấp thụ cũng đang được sử dụng. Bà con nông dân và các bạn vừa nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.